Quan khí, chương 1505, chuyện lớn, góc chuyện audio.com, nghe xong Cận Chí Cương nói, chủ tịch huyện Khai Hà Lý Vĩnh Huy nhíu mày nói. Thái độ của Vương lão là như thế nào? Lý Vĩnh Huy vốn hôm nay muốn được nghỉ ngơi, kết quả lại nghe y nói như vậy nên có chút buồn bực. Xem ra rất tức giận, Cận Chí Cương thấy Vương Đại Hải rất tức giận rời đi nên vội vàng về báo cáo với Lý Vĩnh Huy. Lý Vĩnh Huy gõ tay lên bàn một lúc rồi trầm giọng nói. Anh đi tìm hiểu tình hình, nhìn Cận Chí Cương đi ra, Lý Vĩnh Huy ngồi đó mà suy nghĩ. Vương Trạch Vinh là lãnh đạo từ Khai Hà đi ra, bởi vì có Vương Trạch Vinh nên Khai Hà mới được nhiều nơi coi trọng. Bây giờ tỉnh Sơn Nam từ trên xuống dưới toàn là người Vương Hệ, Trương Huệ Quyên kia giảm làm như vậy thì đó là làm Vương Trạch Vinh mất mặt. Nghĩ đến hậu quả của việc này, Lý Vĩnh Huy cảm thấy không thể cứ mặc nó diễn ra, nhất định phải xử lý tốt. Y cầm điện thoại di động gọi cho Bí thư huyện ủy Hồ Khả Di. Bí thư Hồ, tôi có việc muốn báo cáo với anh. Hồ Khả Di là nữ bí thư được điều từ huyện lân cận sang Khai Hà. Bởi vì mới tới nên tình hình không quá rõ ràng, chẳng qua cô cũng có chút năng lực. Bây giờ Khai Hà là nơi nổi tiếng trong toàn tỉnh, nhiều quan chức tranh nhau tới đây nhận chức. Đừng nhìn Vương Trạch Vinh ít ở đây, bố mẹ hắn lại ở đây. Nếu có thể quan hệ tốt với Vương gia cũng có nghĩa sẽ phát triển rất nhanh. Nghĩ đến nguyên bí thư huyện ủy Khai Hà Lữ Khai Trung không phải cũng quan hệ tốt với Vương gia nên bây giờ đã là phó bí thư thị ủy sao? Nghe nói Lữ Khai Trung còn có thể lên nữa. Thấy Lý Vĩnh Huy vào, Hồ Khả Di hỏi, chủ tịch Lý có việc gì vậy? Lý Vĩnh Huy nói, bí thư Hồ, có một việc tôi thấy rất quan trọng nên tới báo cáo với chị. Nghe xong Lý Vĩnh Huy nói xong về việc của mẹ con Trương Huệ Quyên, Hồ Khả Di có chút ngạc nhiên. Tuy nói bây giờ người có tiền rất nhiều, nhưng đúng là không ngờ lại có kẻ tin lời mẹ con Trương Huệ Quyên. Đồng thời nghĩ đến Vương Đại Hải rất tức giận về việc này, cô nghĩ nếu Vương Trạch Vinh biết thì sao? Hồ Khả Di run lên, nếu cấp trên biết thì sẽ nghĩ như thế nào? Không được để mặc, nếu không sẽ là làm mất danh dự của Bí Thư Vương, đây là áp lực khổng lồ đối với cô. Có lẽ chuyện này sẽ làm cô mất chức, nhìn Lý Vĩnh Huy cô liền hiểu nỗi lo lắng trong lòng Lý Vĩnh Huy. Hai người nhìn nhau và biết dù hai bên vốn không hòa hợp nhưng đối mặt với việc này thì nhất định cần đoàn kết. Vấn đề rất nghiêm trọng, Hồ Khả Di nói, xảy ra chuyện như vậy sẽ kinh động khắp nơi. Chúng ta phải nhanh chóng dẹp yên chuyện này ở huyện, cơ quan công an làm gì không biết chuyện như vậy mà cũng không phát hiện. Hồ Khả Di tức giận nói, sau khi hai người nghiên cứu liền gọi bí thư đảng ủy chính pháp Lâm Đại Hồ và trưởng phòng công an Trịnh Vân Phi. Thấy hai người này, Hồ Khả Di đập bàn nói. Các anh làm gì vậy hả, xảy ra chuyện mà cũng không biết. Trước khi tới cũng biết tin nên mặt Trịnh Vân Phi hơi xấu. Việc này mới đầu y nghe thấy thì không thèm để ý, chỉ cười trừ nhưng hôm nay bị bí thư gọi tới thì mới giật mình. Lâm Đại Hồ thực ra không biết, thấy Hồ Khả Di tức giận thì y có chút khó hiểu. Lý Vĩnh Huy nhìn Trịnh Vân Phi rồi nói, rốt cuộc là như thế nào? Trịnh Vân Phi không rõ tình hình cụ thể nên đành nói. Tôi lập tức tiến hành điều tra. Hồ Khả Di thấy Trịnh Vân Phi còn không rõ tính nghiêm trọng của việc này nên trầm giọng nói. Anh có biết là, góc chuyện audio.com, Bí Thư Vương là lãnh đạo từ Khai Hà đi ra. Bí Thư Vương bây giờ là lãnh đạo Trung ương, xảy ra chuyện như vậy không nói Bí Thư Vương tức giận, chỉ cần tỉnh biết thì chúng ta gánh được trách nhiệm không? Lâm Đại Hồ lúc này mới biết nên vội vàng nói. Xin Bí Thư Hồ yên tâm, chúng tôi lập tức điều tra làm rõ, sẽ dẹp yên chuyện này trong thời gian ngắn nhất. Lý Vĩnh Huy nói, lão Lâm, chuyện rất cấp bách, chuyện mà cứ để lan truyền ra thì vấn đề sẽ rất lớn. Lâm Đại Hồ và Trịnh Vân Phi bây giờ cũng thấy sự nghiêm trọng nên đứng ngồi không yên. Chuyện không biết thì thôi, biết thì đều giật mình. Sau khi điều tra xong, Hồ Khả Di vội vàng triệu tập hội nghị thường vụ huyện ủy. Đầu tiên mời đồng chí Lâm Đại Hồ thông báo tình hình. Lâm Đại Hồ mặt mày cũng không tốt nên nói. Căn cứ chúng tôi điều tra thì bây giờ chuyện của Trương Hân Như đang truyền rất xa, có người thầm trả giá ngủ với Trương Hân Như một lần là 20.000. Ngoài ra tôi cũng nghe nói Phó Chủ tịch huyện Sương Mẫn có quan hệ thân mật với Trương Hân Như. Căn cứ tìm hiểu thì Trương Huệ Quyên rất lưu ý việc con gái Trương Hân Như bán thân. Hơn nữa bà ta còn không ngừng tuyên truyền việc Trương Hân Như từng có quan hệ nam nữ với Bí Thư Vương. Nghe Lâm Đại Hồ báo cáo, vẻ mặt các thường vụ rất kỳ lạ. Đúng lúc này Phó Bí Thư Thị ủy Lữ Khai Trung gọi tới. Hồ Khả Di nhận được thì càng thêm lo. Lữ Khai Trung đã nghiêm khắc phê bình Khai Hà không làm tốt công việc. Bây giờ trên thành phố cũng biết việc này. Hồ Khả Di đi vào rồi trầm giọng nói. vừa nãy phó bí thư thị ủy Lữ gọi điện tới hỏi chuyện mẹ con Trương Huệ Quyên và nghiêm khắc phê bình công việc của chúng ta. Nói tới đây, Hồ Khả Di nói, các đồng chí, bây giờ áp lực của huyện ủy là rất lớn. Việc này nếu xử lý không tốt thì hậu quả chắc mọi người đều biết. Không ai ngu, chuyện này liên quan tới ủy viên Bộ Chính trị, là người đang không ngừng tiến lên. Chuyện như vậy dù là tỉnh, thành phố đều không hy vọng thấy. Hồ Khả Di nếu không giải quyết tốt việc này thì cô sẽ mất chức, Lý Vĩnh Huy cũng có vấn đề. Nghĩ tới đây, các thường vụ đều cảm thấy dưới mông mình có lừa. Lúc này hai mẹ con Trương Huệ Quyên đang ngồi nhà nói chuyện với nhau. Mẹ, cứ như vậy thì danh tiếng của con sẽ mất hết. Trương Hân Như cười khổ nói, danh tiếng được mấy đồng, mẹ nghĩ con còn có danh tiếng gì? Mẹ nói với con, ngôi sao bây giờ có ai mà không ngủ với trai? Con có quan hệ với lãnh đạo Trung ương, việc này người khác muốn có con mà con có tội gì? Con có biết là giá của con đã tăng lên không? Giám đốc Tài nói nguyện bỏ ra 20.000 để ngủ với con đó. Con nghĩ xem, 20.000 đó, đi đâu mà tìm? Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy? Trương Hân Như đỏ mặt nói. Con đỏ mặt gì, không phải chưa làm mà. Trương Huệ Quyên bĩu môi nói. Đều do mẹ năm đó mù mắt mà bỏ qua Vương Trạch Vinh. Mẹ biết năm đó Vương Trạch Vinh rất thích con. Quên đi, nhân cơ hội kiếm tiền mới đúng. Việc này có mẹ đứng ra làm. Con yên tâm, người đó nói việc thành ngoài việc bảo vệ chúng ta còn cho thêm một biệt thự 2 triệu. Lúc ấy muốn gì cũng có. Con vẫn thấy việc có chút nguy hiểm. Trương Hân Như có chút lo lắng. Hừ, nguy hiểm, làm việc gì không nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta cứ như thế này cả đời. Chỉ cần có 2 triệu thì cùng lắm mẹ vào tù, con cầm tiền là được mà. Trương Hân Như cười khổ một tiếng rồi nói. Chủ yếu là con và hắn. Góc chuyện audio.com, chưa từng, chính vì chưa có nên mẹ mới có thể làm như vậy, nếu không mẹ không đi tranh danh phận cho con sao. Sau khi hội nghị thường vụ kết thúc, Hồ Khả Di và Lý Vĩnh Huy vội vàng chạy tới nhà Vương Đại Hải. Bọn họ đều biết vấn đề bây giờ quan trọng nhất là suy nghĩ của Vương Đại Hải. Đương nhiên suy nghĩ của Vương Đại Hải là suy nghĩ của Vương Trạch Vinh. Chỉ cần làm Vương Đại Hải hết giận thì vấn đề mới có thể được giải quyết. Vương Trạch Vinh thấy nhiều lãnh đạo tới nhà như vậy, cũng vì gọi điện cho Vương Trạch Vinh nên tâm trạng của ông đỡ hơn. Ông nói, mọi người đến vì việc gì thì tôi biết, tôi chỉ yêu cầu là nhanh chóng giảm thiểu ảnh hưởng. Cách Trương.